Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website gaocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Xin chào các thính giả yêu quý của Kết nối yêu thương. Kỳ nghỉ hè vừa rồi của các bạn như thế nào? Còn Ken thì đã trải qua những ngày hè thật đáng nhớ khi được khoác ba lô lên vai và khám phá những miền đất mới đầy thú vị. Đúng như nhiều người đã ví von rằng, cuộc đời là những chuyến đi, có những hành trình như vậy mới nhận ra mục đích, ý nghĩa của cuộc sống và đặc biệt cần lắm một người bạn đồng hành để cùng sẻ chia mọi nỗi niềm hay chỉ đơn giản là để chặng đường dài không phải lẻ loi một mình. Cùng Ken đến với tâm sự của một thính giả đã gửi về cho Kết nối yêu thương nhé. Bức thư với tựa đề Leo núi. Từ bé, tôi đã thích leo trèo rồi. Đầu tiên là trèo lên cái cây ổi sau vườn mỗi khi đến mùa ra quả. Tôi vẫn nhớ cái vị ổi găng nhỏ nhỏ, ăn vào hơi ngọt, hơi chua, mà lâu lắm rồi chưa được nếm lại. Lớn lên tí nữa thì leo chùa Hương. Cái chốn ấy người đông nghìn nghịt, với bậc thang đá và những người ăn xin, nhìn trông rất tội nghiệp. Ấn tượng chùa Hương còn sót lại đến giờ là những chiếc vòng, chiếc khánh đỏ đỏ, vàng vàng, được bố mẹ mua rồi đeo vào cổ, đưa lên soi soi, thấy hình Quan Âm trong đấy. Rồi đền thượng, đỉnh vua trên núi Ba Vì. Cứ thế đến tận bây giờ, leo núi đối với tôi là một cái gì đó vừa thử thách, lại vừa vui vẻ. Và chỉ vài ngày trước thôi, tôi vừa chinh phục một ngọn núi khá nổi tiếng cao hơn 3.000 mét đấy. Với hầu hết những người đã từng chinh phục đỉnh núi này như là một thú vui thì có cho tiền cũng không muốn đi lại lần thứ hai. Thế mà tôi tự xếp mình vào nhóm những kẻ điên rồ mất rồi. Quả thật, đúng là nó cũng chẳng thú vị lắm, vậy tại sao tôi lại có hứng thú leo đến lần thứ hai nhỉ? Thực ra, đối với tôi, cái đỉnh núi kia, cái cảm giác hả hê khi chinh phục nó không mang lại cho tôi hứng thú. Cái tôi thích là cái cảm giác khi đang leo, đôi chân rất muốn dừng lại, nhìn đồng hồ, ngước nhìn lên thấy đoạn đường còn xa, tự bảo trong lòng phải cố thêm tí nữa mới đến đích đúng giờ được. Tôi cũng thích cái cảm giác có ai đó đi cùng, thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ mà tôi không thể phù phép làm cho họ hết mệt được. Nhưng trong tôi lại muốn đi cùng, động viên họ. Thế là đưa ra bộ mặt thật tươi tỉnh, rồi nói thật nhiều để họ quên đi cái mệt. Rồi từng bước tiến tới. Thật là vui vì nhóm tôi cuối cùng, tất cả mọi người đều lên đến được đỉnh núi. Tôi thích cái cảm giác giữa đường, nhìn lên mù mịt, không biết bao giờ mới tới nơi. Trong những lúc như thế là lại đặt ra những viễn cảnh tươi đẹp, vượt qua cái khúc cua kia là tới rồi. Rồi chỉ chăm chăm nhìn vào con đường ngay trước mắt. Tất nhiên là phải qua hàng chục cái cua như thế, tôi mới lên đến đỉnh. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ như thế đấy. Tôi thích cả cái cảm giác ở giữa đường, bỗng dưng gặp vài người lạ, nói chuyện bâng quơ với nhau rồi chia tay. Thích cảnh mọi người thích thú ngắm bình minh, lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, cảnh mặt trời nhú lên, dù rằng khoảng cách đấy chỉ là kéo dài trong vài chục phút. Tôi thích nhìn cảnh mọi người nằm la liệt trên đỉnh núi để ngủ. Thế đấy, lên đến đỉnh xong rồi ngủ, ngủ xong rồi xuống, cũng có cái gì là vĩ đại lắm đâu. Và rất nhiều những cảm xúc nhỏ, lẻ, lẫn lộn, nó đưa tôi đến với những chuyến đi như thế. Tôi sẽ đi nữa, dù cho không có ai đi cùng, đơn giản là cái cảm giác của tôi. Tôi lại hình dung, mỗi người trong cuộc sống này đang leo một ngọn núi nào đó của chính họ. Mỗi người đều có những ước mơ, hoài bão riêng, nhưng tất cả đều nằm ở trên đỉnh núi đó. Con đường ban đầu thì có vẻ như rất bằng phẳng, bởi vì họ háo hức và được chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ có nhiều gian khổ trước mắt. Nhưng càng đi sẽ càng lúc họ thấy khó khăn chồng chất, sức thì đã cạn mà đỉnh núi vẫn nằm ở đâu tít xa trong đám sương mù kia, mà biết có lên được tới đỉnh hay lại phải nghỉ chân ở một quán trọ nào đó ven đường. Nếu thế thì tại sao phải cố gắng tiếp làm gì nhỉ? Mà chắc gì leo lên đến đỉnh núi rồi sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Thôi thì cứ tìm một chỗ ấm áp, một nơi ít nắng, ít gió, vui đùa với những thứ hiện hữu xung quanh. Thế có phải vui hơn không? Tôi không biết, Với tôi thì hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy trước mắt đã rẫy những khó khăn, nhưng trong lòng vẫn muốn hướng tới một cái đích nào đó, y như trong bộ phim Peaceful Warrior mà tôi đã xem đi xem lại nhiều lần. The journey is what brings us happiness, not the destination. Và bạn tin đi, khi bạn đạt đến một cái đích nào đó với muôn vàn khó khăn, lúc ấy tâm trạng của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều để mà dám đương đầu với những khó khăn tiếp theo đấy. Dừng lại ở đây thôi, tôi viết về chuyện leo núi không phải để nói lên triết lý gì sâu xa hay thể hiện cái tôi cá nhân, mà chỉ muốn gửi đến một người. Quen nhau được đúng 2 năm và hình như chúng tôi yêu nhau, chỉ là hình như thôi, vì chúng tôi chưa một lần nói tiếng yêu. Tất cả chỉ là cái cảm xúc của riêng tôi, chỉ là hình như thôi, vì biết đâu lần tới khi gặp em, mọi cảm xúc của em dành cho tôi đã không còn nữa. Khi nhìn thấy cái dáng ngày càng tiều tụy xấu trai của tôi, tôi không biết nữa, nhưng tình cảm của tôi thì không hình như chút nào. Cái đầu tôi biết lo mỗi khi cuối tuần, không biết em có được đi chơi không, hay lại ngồi nhà tủi thân khóc thút thít. Cái này là do tôi tưởng tượng ra đấy nhé. Nhưng cũng thấy ghen mỗi khi biết em đi cùng với đứa con trai nào đấy. Còn tim tôi biết đau mỗi khi cảm thấy em đang phân vân, bế tắc. Tôi thấy buồn vì tôi không giúp em được gì với những khó khăn của cuộc sống kia. Mà em với cái tính ương bướng cũng chẳng bao giờ kêu ca một lời với tôi, dù tôi rất muốn chia sẻ, giúp đỡ. Tôi không mong em có cách nhìn về leo núi và cuộc đời giống như tôi. Nhưng tôi mong em sẽ mạnh mẽ, sẽ biết vượt qua mọi khó khăn, sẽ luôn tin rằng em rất đáng yêu và sẽ được yêu thương rất nhiều. Tôi cũng không mong em vội vàng đi cùng tôi một chặng đường để rồi bỏ cuộc với những khó khăn sẽ gặp phải. Em có những lựa chọn và hãy chọn cho em những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nếu em muốn đi cùng tôi sẽ luôn ở bên em cho đến lúc em bỏ cuộc. Tin tôi đi. Giá mà em ở đây trước mặt tôi, lúc này tôi sẽ hét lên thật to, đồ xấu tính đáng ghét. Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống này cũng thật là đáng tươi đẹp phải không các bạn?
Rồi thật lâu đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em, bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng thinh giấc mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng, anh nhớ.
Đi chăng nữa, cuộc sống này cũng thật là tươi đẹp. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng Kết Nối Yêu Thương những tâm sự và suy nghĩ thật chân thành và sâu sắc. Thay mặt đội Cầu Vồng, Ken xin gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất và chinh phục thêm nhiều đỉnh núi cao nữa nhé. Mọi yêu cầu thắc mắc các bạn hãy gửi về hòm thư Kết Nối Yêu Thương a@theoyeucau.com. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên Cuốn Theo Chiều Gió và MC Jack Ken. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.